và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tù Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Bài chia sẻ của một học viên 12 tuổi nhận ra ý nghĩa của việc tu luyện sau khi nghiêm túc học pháp luyện công. Bài viết của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 9 năm 2022. Cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 12 tuổi ở Ireland. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi mới ra đời. Hồi còn nhỏ, cháu thường xuyên học pháp và luyện công, nhưng cháu không hiểu mục đích thực sự của tu luyện. Do vậy, cháu đã không thể tập trung khi học pháp và luôn thả tay xuống khi cháu luyện bài công pháp thứ hai. Cháu cũng thường làm những điều không phù hợp với pháp. Cho đến một ngày, cháu bắt đầu tập trung vào việc học pháp và luyện công. Sau đó, cháu đột nhiên hiểu được ý nghĩa thực sự của việc tu luyện. Cháu bắt đầu đồng hóa với pháp và tuân theo nguyên tắc của chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Cháu kiên trì luyện công và không bao giờ buông lơi. Hiện giờ, hàng ngày cháu thức dậy lúc 6 giờ sáng để tham gia học pháp nhóm trực tuyến. Sau đó đến Đại sứ quán Trung Quốc để luyện công. Tiêu nghiệp 3 lần trong khi đề cao tu luyện. Năm ngoái, cháu đến Đan Mạch học trong một năm và trở lại Ireland vào kỳ nghỉ. Trong dịp nghỉ này, nướu của cháu bị sưng lên một cục lớn và cháu không thể ăn bất cứ thứ gì trong 3 ngày liền. Nó đau đến mức làm cháu không thể ngủ được. Nửa đêm cháu phải dậy phát chính niệm và luyện công. Mấy hôm đó, phần lớn thời gian cháu chỉ nằm trên giường. Cuối cùng, vì không chịu nổi cơn đau nên cháu đã uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, cháu đã rất hối hận. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho cháu, chỉ còn lại một chút nghiệp lực để cháu tự vượt qua. Nhưng cháu đã không thể vượt qua ma nạn này và thậm chí phải đến gặp nha sĩ. Cháu sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế nữa. Sau đó, cháu bị tiêu nghiệp ở miệng lần thứ hai. Miệng của cháu bị sưng và một chiếc răng của cháu bị lung lay đến mức sắp gãy. Cháu vô cùng đau đớn khi nhai và cháu không thể ăn được. Đồng thời, cháu còn bị viêm amidan. Bên trong khoang miệng của cháu xuất hiện đầy những đốm trắng. Sau đó đầu lưỡi và môi của cháu cũng bị. Cháu không thể ăn trong suốt một tuần và thói quen luyện tập hàng ngày của cháu cũng bị đình chỉ. Cháu cảm thấy yếu và không thể đứng vững. Có một cuộc diễu hành đại pháp tại một thành phố khác ở Ireland vào tuần đó. Cháu quyết định tham gia và cùng các học viên khác đi tàu tới đó. Cơn đau dường như giảm đi khi cháu không nghĩ nhiều về nó. Trong cuộc diễu hành, cháu được giao nhiệm vụ kéo một chiếc loa lớn. Mẹ cháu hỏi cháu có thể kéo được không? Vì cả tuần không ăn nên sức khỏe cháu suy yếu. Cháu nghĩ một lúc và cảm thấy cháu kéo được vì chúng cháu đang truyền bá vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng chân tướng cho chúng sinh. Cháu cần phải làm. Cháu đã chịu đựng cơn đau ở miệng trong suốt cuộc diễu hành. Nhiều lúc, cháu cảm thấy chóng mặt và như thể mình sắp ngất đi. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cháu lập tức phủ định nó và phát chính niệm trong tâm. Bởi nếu cháu nghĩ mình sắp ngất đi, cháu thực sự sẽ bị ngất. Khi đó phương tiện truyền thông của người thường có thể sẽ đưa tin đại khái như học viên Pháp Luân Công bị ngất trong cuộc diễu hành. Cháu bảo trì chính niệm, kéo loa suôn sẻ suốt cuộc diễu hành. Lần thứ ba, răng của cháu lại bị lung lay trực gãy. Lần này cháu không cảm thấy đau lắm. Cháu nhận ra rằng, miễn là cháu không chấp trước vào cơn đau, thì nó sẽ không đau. Cháu cũng nhận ra rằng, mình cần phải chú ý phương diện tu khẩu. Bởi vì cháu cho rằng, cháu không cố ý nói những điều làm tổn thương người khác, nên cháu ít khi để ý đến những lời nói ra từ miệng của mình. Giờ đây, cháu nhận thấy trước khi nói điều gì, cháu sẽ tự hỏi, liệu lời nói của mình có làm tổn thương mọi người không? Điều này có gây ra bất tiện gì cho ai đó không? Cháu cũng cần gia cường chính niệm của mình. Tâm trí của cháu thường suy nghĩ miên man với ý tưởng không tốt, nhưng cháu chưa nghiêm túc kiểm soát nó. Cháu sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát tốt hơn những suy nghĩ xấu này. Giảng chân tướng trên đường phố. Thứ bảy nào cháu cũng đi giảng chân tướng ở trung tâm thành phố Dublin. Mặc dù cháu có tính cách hướng ngoại, nhưng cháu lại thấy ngại ngùng khi giảng chân tướng cho mọi người. Cháu nhanh chóng nhận ra đó là can nhiễu việc cháu cứu chúng sinh và cháu điều chỉnh lại tâm trí của mình. Sau đó, cháu có thể duy trì trạng thái tốt khi giảng chân tướng và mọi người đã ôm cháu sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cháu biết rằng Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã khích lệ cháu. Được Sư Phụ bảo hộ. Một ngày nọ, cháu đang bơi cùng các bạn trên sông, thì một con sóng lớn ập về phía cháu. Cháu đã bị cuốn vào chỗ sâu nhất trên sông. Cháu bắt đầu bị sặc nước, không thể kiểm soát cơ thể và không làm cách nào để giữ đầu ở trên mặt nước. Nhưng cháu không hoảng sợ chút nào, thay vào đó cháu nghĩ, chà, nước này có vị khá ngon. Sau đó, bạn bè của cháu đã kéo cháu khỏi xoáy nước. Khi về đến nhà, cháu bật khóc và nhận ra tình huống nguy hiểm như thế nào. Nếu không có sự bảo hộ của sư phụ, có lẽ cháu đã mất mạng. Học pháp và học cách vị tha. Khi cháu đi học ở Đan Mạch, trong lúc đang chơi bóng, một cậu bé khá cao lớn đã đẩy cháu ngã xuống đất vì cháu đã tranh được bóng từ cậu ấy. Cánh tay phải của cháu bị thương và y tá của trường bảo cháu phải đến bệnh viện. Cháu đã chọn không đi và cánh tay của cháu nhanh chóng lành lại. Lúc đó, cháu khá giận cậu ấy và muốn trả thù. Tuy nhiên, cháu biết mình nên biết ơn cậu ấy vì cậu ấy đã giúp cháu tiêu nghiệp và ý định trả thù là không đúng. Nếu cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn cháu sẽ làm điều không tốt đối với cậu ấy. Biết cách hướng nội và từ bi sau khi học Pháp. Trong quá khứ, cháu từng rất dễ bị kích động vì những điều nhỏ nhặt. Cháu tưởng rằng chỉ cần cháu giữ ý nghĩ đó trong đầu và không nói ra làm tổn thương người khác thì cũng được. Nhưng về sau, cháu luôn nhắc nhở bản thân rằng cháu là một người tu luyện và cháu nên hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Ví dụ, khi cháu nghe một người nào đó trong gia đình nói xấu cháu, lúc đầu cháu có chút khó chịu, nhưng cháu nhanh chóng hướng nội và biết rằng đây là một khảo nghiệm đối với cháu. Sau đó cháu không suy nghĩ tiêu cực nữa. Bây giờ, những tình huống này không diễn ra thường xuyên nữa, bởi cháu đã buông bỏ những chấp trước đó. Cháu cần phải từ bi với mọi người, vì đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Còn xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.